Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Trong chương trình phát thanh sáng Chủ nhật ngày 13 tháng 12 năm 2020 ở Việt Nam, chúng tôi xin gửi đến quý vị các bài tường trình và phóng sự của các phóng viên và cộng tác viên của chúng tôi từ Washington và Việt Nam. Mở đầu là tường trình của Nguyễn Trung về việc Phái đoàn Ngoại giao Mỹ ở Hà Nội phối hợp với Bộ Y tế Việt Nam tổ chức triển lãm về dịch bệnh bùng phát. Sau đó là Anton tường trình về chương trình thử nghiệm vaccine ngừa COVID-19 của Việt Nam chính thức bắt đầu vào ngày 10 tháng 12. Kế tiếp, một số người dân ở Việt Nam nêu lên suy nghĩ về một quy định mới của chính phủ bắt buộc ngân hàng phải cung cấp tài khoản thanh toán của khách hàng cho cơ quan thuế. Mời quý thính giả đón nghe. Bây giờ, mời quý vị theo dõi chương trình chi tiết của đài VOA.
Mỹ tổ chức triển lãm dịch bệnh bùng phát ở Việt Nam. Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ Hà Nội mới phối hợp với Bộ Y tế Việt Nam tổ chức triển lãm với chủ đề dịch bệnh bùng phát trong bối cảnh các ca COVID-19 mới trong cộng đồng vừa qua ở Thành phố Hồ Chí Minh gây lo ngại trên toàn quốc. Theo Đại sứ quán Mỹ, Đại sứ Kristen Brink cùng Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn hôm 7 tháng 12 đã khai mạc triển lãm của Viện Bảo tàng Smithsonian tại Đại học Y Hà Nội nhằm kích thích tìm hiểu về các bệnh truyền nhiễm mới nổi và các nguy cơ đại dịch. Tin cho hay triển lãm là phiên bản thu nhỏ của triển lãm quy mô lớn hơn tại Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên Quốc gia Hoa Kỳ ở thủ đô Washington, D.C. Đại sứ quán Mỹ cho biết rằng triển lãm kéo dài từ ngày 7 tới 14 tháng 12 cho thấy cách các mầm bệnh có thể lây lan từ động vật hoang dã và gia súc sang người, lý do một số vụ bùng phát lại trở thành dịch bệnh, cũng như sự liên kết giữa sức khỏe con người, động vật và môi trường. Đại sứ Kristen Brink phát biểu tại sự kiện rằng triển lãm trên đánh dấu kỷ niệm 25 năm hợp tác giữa hai nước, đồng thời nhắc nhở chúng ta rằng Hoa Kỳ và Việt Nam và thực tế là tất cả các nước trên thế giới phải hợp tác cùng nhau để giải quyết những thách thức liên tục từ các bệnh truyền nhiễm. Việt Nam đã ngăn chặn được sự lây lan của COVID-19, nhưng chúng ta chắc chắn sẽ phải đối mặt với các mối đe dọa bùng phát mới trong tương lai. Hoa Kỳ sẽ tiếp tục sát cánh cùng Việt Nam để đối phó với những thách thức đó. Ông Kristen Brink được đại sứ quán trích lời nói thêm trong thông cáo của cơ quan ngoại giao này. Tin cho hay, hơn 100 địa điểm ở hơn 30 quốc gia đã tổ chức triển lãm dịch bệnh bùng phát với nhiều ngôn ngữ, trong đó có tiếng Việt. Triển lãm dịch bệnh bùng phát được khai trương tại Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên Quốc gia Smithsonian hồi giữa năm 2018 nhân kỷ niệm 100 năm ngày xảy ra đại dịch cúm năm 1918 và sẽ được trưng bày cho đến năm 2021. Theo thông tin từ bảo tàng này, triển lãm cho thấy cách thức các chuyên gia y tế và người dân xác định và phản ứng trước các dịch bệnh truyền nhiễm như HIV/AIDS, virus Ebola, cúm mùa hay virus Zika. Sự kiện tại Hà Nội diễn ra ít ngày sau khi Việt Nam xác nhận 4 ca lây nhiễm COVID-19 mới trong cộng đồng tại Thành phố Hồ Chí Minh, dẫn tới việc khởi tố vụ án hình sự lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người đối với bệnh nhân 1342 là một tiếp viên của hãng hàng không quốc gia Vietnam Airlines. Cơ quan đại diện ngoại giao Mỹ sau đó khuyến cáo công dân Hoa Kỳ đang sinh sống tại Việt Nam, đặc biệt là tại khu vực Thành phố Hồ Chí Minh, cần thận trọng và theo dõi sát sao các hướng dẫn của chính quyền sở tại. Phái đoàn ngoại giao Hoa Kỳ nói thêm rằng, dù hiện chính quyền địa phương không áp dụng giới nghiêm, một số khu vực tại Thành phố Hồ Chí Minh có liên quan tới các ca COVID-19 lây nhiễm cộng đồng mới đây đang được phong tỏa. Cơ quan này cũng khuyến cáo công dân Mỹ nếu có triệu chứng của COVID-19 hay lo ngại mình đã nhiễm virus này thì nên gọi ngay đến đường dây nóng của Việt Nam. Liên quan tới việc Việt Nam và Mỹ phối hợp phòng chống COVID-19, hồi tháng 9 thông qua Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ, Mỹ thông báo trao tặng 100 máy thở mới sản xuất cho Việt Nam theo đề nghị hào phóng của Tổng thống Trump nhằm giúp ứng phó khẩn cấp trước đại dịch. Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ dẫn lời Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Daniel Kristen Brink phát biểu tại buổi lễ trao tặng rằng, dựa trên nền tảng mối quan hệ bền chặt giữa hai nước trong 25 năm qua, chính phủ Hoa Kỳ vui mừng hỗ trợ những người bạn Việt Nam thông qua việc trao tặng số máy thở này để giúp ứng phó với virus corona. Không chỉ giúp Việt Nam thiết bị và tài chính, phía Mỹ đã hỗ trợ đào tạo các thám tử dịch bệnh, tức các cán bộ dịch tễ học để ứng phó với COVID-19 theo Trung tâm Kiểm soát và Ngăn ngừa Dịch bệnh của Mỹ.
Chương trình thử nghiệm vaccine ngừa COVID-19 của Việt Nam chính thức bắt đầu vào ngày 10 tháng 12. Chuyên trang của Bộ Y tế về phòng chống COVID-19 thông báo hôm 5 tháng 12. Theo chuyên trang của Bộ, đến thời điểm hiện tại, có 3 nhà sản xuất vaccine COVID-19 đóng tại Việt Nam là Ivac và Biotech Nanogen đã hoàn thiện quy trình sản xuất quy mô phòng thí nghiệm. Ivac và Biotech hiện đang đánh giá tính an toàn, tính miễn dịch của vaccine trên động vật. Riêng Nanogen đã hoàn thành giai đoạn đó và chuẩn bị sẵn sàng để tiến tới thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 1. Tại cuộc họp báo hôm 5 tháng 12 về tình hình nghiên cứu sản xuất vaccine COVID-19 trong nước, giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thanh Long, Bộ trưởng Bộ Y tế của Việt Nam, cho biết rằng vào ngày 10 tháng 12 sắp tới, công ty Nanogen phối hợp với Học viện Quân y sẽ chính thức tuyển tình nguyện viên tham gia vào giai đoạn 1 thử nghiệm vaccine. Trong một cuộc phỏng vấn với báo Tuổi Trẻ hôm 6 tháng 12, ông Nguyễn Ngô Quang, Phó Cục trưởng Cục Khoa học Công nghệ và Đào tạo của Bộ Y tế, cho hay là công nghệ sản xuất vaccine của Nanogen đang làm dựa trên protein tái tổ hợp, sau đó can thiệp vào bộ gen để sản sinh ra kháng thể. Do đó, ở góc độ cơ quan quản lý nhà nước và các nhà khoa học, đánh giá là rất an toàn, không có vấn đề gì, ông Quang nói với Tuổi Trẻ. Vẫn vị Phó Cục trưởng ngay sau đó nói tiếp rằng đối chiếu với 3 chỉ tiêu để đánh giá một vaccine là tính an toàn, tính sinh miễn dịch và hiệu lực bảo vệ. Vaccine của Nanogen bước đầu được cơ quan chuyên môn đánh giá là có thể an toàn, có thể có tính sinh miễn dịch sau sản sinh kháng thể. Nhưng hiệu lực bảo vệ kéo dài bao lâu là điều cần phải có thời gian để cơ quan chuyên môn nghiên cứu, chưa thể khẳng định ngay được. Theo cuộc phỏng vấn của ông Quang với Tuổi Trẻ, không chỉ vaccine của Nanogen mà ngay cả vaccine của hãng Mỹ Pfizer cũng vẫn chưa thể trả lời được tính hiệu lực này. Bởi trong tình trạng đại dịch khẩn cấp, chúng ta không thể có đủ thời gian dài để theo dõi nghiên cứu, vị Phó Cục trưởng Cục Khoa học Công nghệ và Đào tạo của Bộ Y tế nói. Các báo trong nước như Tuổi Trẻ Thanh Niên đưa tin rằng Nanogen và Học viện Quân y ước tính ở giai đoạn 1 thử nghiệm vaccine sẽ cần tuyển lựa từ 20 đến 60 tình nguyện viên là người khỏe mạnh trong độ tuổi từ 18 đến 50. Khi bước vào giai đoạn 2, con số này có thể tăng lên khoảng 600 người. Phó Cục trưởng Nguyễn Ngô Quang thuộc Bộ Y tế cho biết thêm. Đón nhận tin Việt Nam sắp sửa thử nghiệm vaccine quốc nội ngừa COVID-19, theo quan sát của VOA, một số người đưa ra ý kiến trên mạng xã hội rằng các nhà lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Bộ Y tế nên là những người đầu tiên tiêm thử nghiệm để làm gương, cũng như để tạo sự yên tâm trong dân chúng về tính an toàn của vaccine. Một trong những người nêu đề xuất như vậy là nhà văn, nhà báo kỳ cựu Nguyễn Như Phong, người cũng từng công tác trong ngành công an và nghỉ hưu ở cấp bậc đại tá. Trên trang Facebook cá nhân có tổng cộng gần 63.000 người theo dõi. Ông Phong từng là tổng biên tập báo mạng Petro Times và phó tổng biên tập báo Công an Nhân dân, viết: Thứ nhất, hãy thử nghiệm ngay ở lãnh đạo chủ chốt của Bộ Y tế, bao gồm từ Bộ trưởng, Thứ trưởng và lãnh đạo vài ba cục có liên quan. Thứ hai, tuyển chọn ngay trong số những ai tham gia ứng cử Ban chấp hành Trung ương Đảng nhiệm kỳ tới với 3 độ tuổi, cao tuổi, trung tuổi và trẻ nhất. Trong phần cuối bài viết nhận được gần 2.000 phản ứng yêu thích và được hơn 100 người lan truyền qua chức năng share của Facebook, ông Phong bày tỏ là vì việc thử nghiệm là cực kỳ quan trọng, cho nên hơn lúc nào hết, đòi hỏi cán bộ đảng viên phải phát huy cao độ ý thức trách nhiệm và tính gương mẫu. Tuy nhiên, Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Viết Nhung, Giám đốc Bệnh viện Phổi Trung ương có quan điểm khác về vấn đề này, ông nói với VOA.
Nhà lãnh đạo không nên tham gia, đây là nghiên cứu khoa học chứ không phải là chính trị đó. Đây là vaccine là vấn đề khoa học, cho nên là những người đủ tiêu chuẩn thì mới tham gia và là tình nguyện. Cái này không phải là vấn đề chính trị. Quan điểm của mình là cứ là đủ tiêu chuẩn theo đúng cái tiêu chí của nghiên cứu đó. Thử nghiệm vaccine là những vấn đề khoa học.
Một bản tin hôm 7 tháng 12 của Thanh Niên trích lời ông Hồ Nhân, nhà sáng lập và cũng là tổng giám đốc công ty Nanogen, cho biết là sẽ mất khoảng 6 tháng để thử nghiệm lâm sàng vaccine và dự kiến đến tháng 5 năm 2021 có thể đưa vào tiêm chủng. Vẫn ông Nhân nói thêm với Thanh Niên rằng không loại trừ trường hợp dịch bùng phát dẫn đến việc Thủ tướng Việt Nam có thể cho kích hoạt tiêm sớm hơn. Trước mắt, công suất nhà máy có thể làm đến 30 triệu liều vaccine COVID-19 tiêm mỗi năm và giá thành ước khoảng 200.000 đồng hai liều tiêm cách nhau nửa tháng, ông Nhân cho biết. Việt Nam được ghi nhận là nước kiểm soát dịch COVID-19 rất hiệu quả, theo chuyên trang về đại dịch của Bộ Y tế. Tính đến sáng ngày 8 tháng 12, tổng số ca nhiễm từ đầu dịch đến nay ở trong nước là 1.367, trong đó có 105 người đang được điều trị và 35 người đã tử vong.
Tiếp theo là phóng sự của các cộng tác viên của chúng tôi gửi từ Việt Nam. Đầu tiên là suy nghĩ của một số người dân ở Sài Gòn về quy định mới cho ngân hàng, gây lo ngại về thông tin của khách hàng. Và sau đó là việc các ca nhiễm COVID-19 mới tái xuất hiện ở Sài Gòn, khiến một số trường học tạm đóng cửa. Mời quý vị theo dõi.
Theo một quy định mới đây của chính phủ, ngân hàng phải cung cấp tài khoản thanh toán của khách hàng cho cơ quan thuế. Yêu cầu này đưa đến lo ngại nếu thông tin của khách hàng bị rò rỉ, các bên liên quan đều bị thiệt hại nặng. Hơn nữa, điều này là vi phạm yêu cầu bảo mật. Từ Sài Gòn, luật sư Đặng Đình Mạnh nhận xét.
Vào khoảng trung tuần tháng 10 vừa rồi, thì Thủ tướng Chính phủ có ban hành một nghị định 126. Theo đó, có quyền cơ quan thuế có quyền yêu cầu ngân hàng để cung cấp những cái thông tin có liên quan đến khách hàng của họ. Thì theo tôi đánh giá như vậy, một cái nghị định như vậy là hoàn toàn nó không hợp pháp. Ít nhất ở hai điểm. Thứ nhất về nội dung thì rõ ràng một nội dung như vậy nó đi ngược với lại cái nguyên tắc bảo mật thông tin khách hàng. Cái thứ hai là về phương diện hình thức, tức là về phương diện thủ tục. Thì một quy định của nghị định không được phép đi ngược lại với đạo luật do quốc hội, cơ quan quốc hội nào ban hành.
Bên cạnh chuyện cơ sở pháp lý bất ổn, thì các ngân hàng thương mại bản chất là cung ứng dịch vụ thanh toán. Do vậy, trên thực tế, các ngân hàng không thể chi tiết thông tin về việc xác định khoản tiền nào liên quan đến thu nhập chịu thuế để xác định trách nhiệm thuế của khách hàng. Ông Ba, một người dân tại Sài Gòn, nhận xét.
Không còn cái gọi là bảo mật nữa rồi. Thế lúc đó thì người dân sẽ bị quản lý hết tần tật về mọi thứ. Lúc đó thì người ta sẽ hạn chế sử dụng những cái dịch vụ online lại, thông qua thẻ này kia.
Khi dịch vụ của nhà băng không còn đáng tin cậy, thì khách hàng sẽ hạn chế sử dụng, đơn giản vậy thôi. Ông Tươi, một người kinh doanh tự do, nói.
Vậy thì bắt đầu là người ta không còn tin tưởng nữa, người ta không có xài cái đó nữa. Người ta không có xài thẻ nữa. Tại vì những cái sự việc mà người ta không tin tưởng, tức là người ta không còn tín nhiệm nữa. Vậy thôi.
Vấn đề không chỉ dừng lại chuyện sử dụng dịch vụ, mà là các quy định về pháp luật đang chổi nhau từ yêu cầu này. Luật sư Đặng Đình Mạnh lưu ý.
Trước đây khi Quốc hội thông qua hai đạo luật có liên quan đến ngân hàng, đó là luật các tổ chức tín dụng và luật ngân hàng nhà nước, thì cũng đều quy định minh thị về nguyên tắc này, tức là phải bảo vệ thông tin của khách hàng.
Phải bảo vệ thông tin của khách hàng là nguyên tắc chung. Mức độ ảnh hưởng sẽ còn lớn hơn nếu ngân hàng buộc phải cung cấp các giao dịch tài khoản của khách hàng cho cơ quan thuế. Bởi trường hợp bị lộ thông tin sẽ rất khó xác định lỗi do phía nào, ngân hàng hay cơ quan thuế. Luật sư Đặng Đình Mạnh tham vấn.
Tôi nghĩ trong trường hợp mà khách hàng bị thiệt hại do quy định bởi nghị định 126, thì họ hoàn toàn có cái quyền để mà khiếu nại hoặc có thể khởi kiện hoặc là một vụ án hành chính. Nhưng mà tôi nghĩ rằng là chính phủ nên lắng nghe người dân trong trường hợp này, và họ nên chủ động để mà hủy bỏ cái rút lại cái nghị định, hơn là phải đối diện với một cái việc kiện tụng hoặc là khiếu nại của người dân.
Có băn khoăn là trường hợp phát hiện những dấu hiệu rủi ro trong quản lý thuế mà cơ quan thuế yêu cầu ngân hàng cung cấp thông tin tài khoản, số dư, giao dịch của tài khoản khách hàng thì cần phải được ghi rõ trong luật chứ không phải là nghị định. Sau mấy ngày liên tiếp ghi nhận các ca bệnh nhân lây nhiễm COVID-19 trong cộng đồng, hiện có nhiều trường đại học và các trường từ tiểu học đến trung học ở một số nơi của thành phố Hồ Chí Minh lần lượt tạm ngưng giảng dạy. Việc truy vết các nguồn lây nhiễm vẫn đang tiếp tục.
Nguyên cả trường phải nghỉ học rồi kéo theo các trường khác rồi các quận khác cũng bị nữa. Thì cũng hơi nghiêm trọng rồi đó. Trước mắt thì mình cũng chưa biết là trường có ca nhiễm nào nữa không.
Nhà chức trách hiện mở rộng tìm kiếm các ca nghi nhiễm cùng với việc cách ly có thời hạn một số nơi.
Nhưng mà nhà trường thực hiện đúng các quy định như là giãn cách hoặc là đeo khẩu trang, vệ sinh sạch sẽ thì em nghĩ là cũng không sao. Tại vì nó chỉ bị một vài khu thôi. Nên là nói chung là đề phòng vẫn là tốt nhất.
Một số trường học từng có người tiếp xúc với ca lây nhiễm hiện đã tạm thời đóng cửa để chờ các kết quả xét nghiệm y tế về dịch COVID. Nhiều khu phố gần với các khu vực được cho là có liên quan đến nguồn lây nhiễm này hiện vẫn có các sinh hoạt như bình thường. Sinh viên Hoàng Tấn Phát nói:
học chung trường cho nên là cũng sợ mình nhiễm bệnh cho nên giờ ra đường hay đeo khẩu trang.
Sự dè dặt đó cũng dễ hiểu khi các trường đại học nơi đây có rất đông sinh viên từ mọi miền đất nước.
Em thì cũng hơi lo lắng ấy, nhưng mà chắc là thành phố mình cách ly rồi nên là em cũng không lo lắng nhiều cho lắm. Cũng tuân thủ đeo khẩu trang ấy, không tiếp xúc nhiều nên là cũng không sao.
Chuyện gián đoạn việc học vì dịch từng xảy ra hồi đầu năm nay, có nơi chọn học trực tuyến, có nơi không.
Trước giờ cũng chưa học cho nên cũng không biết học như thế nào nữa. Tại vì là sinh viên hồi Tết là chưa bao giờ học, chưa được nghe tới học online. Nhưng mà trường sẽ sắp xếp học bù cho những tháng tiếp theo.
Có trường thì chuyện học trực tuyến ở mùa dịch khi không phải buộc giãn cách sẽ được xét theo sĩ số sinh viên trong lớp. Sinh viên Nguyễn Thanh Lực cho biết:
các lớp có sĩ số trên 50 người á, mà học mà lớp lý thuyết thì sẽ được nghỉ học ở nhà để học online. Còn những lớp thực hành hoặc là những lớp lý thuyết mà dưới 50 sinh viên trên một lớp thì sẽ học ở trên trường.
Trường phổ thông nghỉ học vì dịch thường sẽ đơn giản hơn so bậc đại học. Sinh viên ngoài chuyện học hành, họ còn phải làm thêm để có tiền trang trải học tập. Gặp lúc tái lây nhiễm thế này càng khiến đời sống của họ thêm phập phồng bất an.
Thưa quý vị, Liên minh châu Âu EU lần đầu tiên đã thiết lập một khuôn khổ nhằm chế tài những cá nhân và tổ chức vi phạm và xâm hại nhân quyền nghiêm trọng trên toàn thế giới. Liệu bước đi này có ảnh hưởng như thế nào đối với Việt Nam? Anh Hải có bài tường trình sau đây.
Hôm 7 tháng 12, Hội đồng Liên hiệp châu Âu EU đã thông qua một quyết định mang tính bước ngoặt, lần đầu tiên thiết lập khuôn khổ trừng phạt nhân quyền toàn cầu, còn gọi là đạo luật Magnitsky, nhằm chế tài các cá nhân và những tổ chức vi phạm và xâm hại nhân quyền nghiêm trọng trên toàn thế giới thông qua việc đóng băng tài sản và cấm nhập cảnh. Tên đầy đủ của đạo luật mới này tạm dịch ra tiếng Việt là cơ chế của Liên minh châu Âu về trừng phạt vi phạm nhân quyền toàn cầu. Việc thiết lập đạo luật này là một phần trong kế hoạch hành động của Liên minh châu Âu về nhân quyền và dân chủ cho giai đoạn 2020-2024 đã được Hội đồng EU thông qua vào tháng trước. Quyết định có tính đột phá này của Liên minh châu Âu được thực hiện nhân dịp kỷ niệm 72 năm ngày Liên Hiệp Quốc thông qua tuyên bố quốc tế về nhân quyền, còn được gọi là ngày nhân quyền 10 tháng 12-2048-10 tháng 12-2020. Kế hoạch hành động này là một cơ hội để phục hồi hoạt động nhân quyền và dân chủ của chúng ta, EU cho biết trong một thông cáo vào ngày 9 tháng 12. Thông cáo viết, việc thiết lập đạo luật trừng phạt nhân quyền của EU là một biện pháp hữu hình khác sẽ giúp tăng cường hơn nữa hành động tập thể của chúng ta về nhân quyền. EU cho biết các vi phạm và xâm hại nhân quyền nghiêm trọng đang diễn ra ở nhiều nơi trên thế giới với mức độ thường xuyên mà thủ phạm không bị trừng phạt. EU cho biết đã lên danh sách hơn 200 cá nhân và thực thể vi phạm hoặc lạm dụng nhân quyền và sẽ sử dụng các biện pháp trừng phạt theo đạo luật mới này như một công cụ để giải quyết các vi phạm và xâm hại nhân quyền, song song với các công cụ khác là đối thoại chính trị và quan hệ đối tác đa phương. Ông Vũ Quốc Dũng, giám đốc điều hành của tổ chức nhân quyền VETO, mạng lưới những người bảo vệ nhân quyền có trụ sở ở Đức, cho VOA biết thêm một số thông tin về đạo luật của EU về trừng phạt vi phạm nhân quyền toàn cầu.
Và với cái thủ tục này thì 27 quốc gia thành viên của khối Liên minh Âu Châu có thể chế tài bất cứ cá nhân hay là tổ chức nào vi phạm nhân quyền ở trên toàn thế giới. Cái thủ tục mới này nó dự trù có 3 cái biện pháp chế tài đối với lại những cái thủ phạm. Đó là phong tỏa tài sản của các thủ phạm, cấm thủ phạm nhập cảnh vào các quốc gia Liên minh Âu Châu, cấm chuyển tiền cho các thủ phạm. Và như thế thì ngoài các cá nhân thì 27 quốc gia của Liên minh Âu Châu có thể phong tỏa tài sản của các cái tập thể như là chính phủ, tổ chức, doanh nghiệp và ngân hàng. Cái điều mà chúng ta cần hiểu đó là những cái đối tượng của cái kế hoạch hành động cho nhân quyền và dân chủ của Liên minh Âu Châu, nó là những cái thủ phạm với 12 cái tội danh nằm trên cái danh sách mà đáng bị chế tài. Thì cái, chúng ta có thể chia cái danh sách này thành ra là hai nhóm. Cái nhóm thứ nhất là gồm có các cái tội ác và thủ phạm đương nhiên là bị chế tài, như là các cái tội ác về diệt chủng, tra tấn, có hành vi đối xử hay là trừng phạt dã man vô nhân đạo hay là hạ thất nhân phẩm, hoặc là cái tội ác chống nhân loại, cái tội giết người phi pháp, cái tội là bắt và giam giữ độc đoán. Đó là thuộc cái nhóm thứ nhất. Cái nhóm thứ hai thì các cái thủ phạm bị chế tài nếu mà để cái hành vi vi phạm nhân quyền sau đây nó xảy ra một cách trầm trọng, nó rộng khắp hay là có hệ thống, nó liên quan đến các cái tội buôn bán nô lệ, bắt người đi mất tích, buôn người, bạo lực tình dục, vi phạm cái quyền tự do hội họp ôn hòa, vi phạm cái quyền tự do ngôn luận, vi phạm cái quyền tự do tôn giáo. Thì trong cái thủ tục mới của EU này thì nó sẽ không có bao gồm các cái tội tham nhũng như là trong cái luật Magnitsky của Hoa Kỳ, Canada hay là Anh hay là Úc.
Ông Vũ Quốc Dũng nêu nhận định về ý nghĩa của đạo luật Magnitsky của EU đối với phong trào hoạt động nhân quyền ở Việt Nam.
Thì chúng ta cần biết rằng là cái khối Liên minh Âu Châu nó thông qua cái kế hoạch hành động cho nhân quyền và dân chủ với lại một cái đồng thuận tuyệt đối để mà bày tỏ cái quyết tâm chống vi phạm nhân quyền. Với cái thủ tục mới bây giờ thì sẽ không có một cái thủ phạm nào trên toàn thế giới có thể an tâm được nữa, là bởi vì 27 quốc gia Liên minh Âu Châu sẽ liên kết với lại Hoa Kỳ, Canada, Anh và Úc để mà đan một cái màng lưới chế tài nó rộng khắp thế giới. Chúng tôi nghĩ rằng là cái tín hiệu của Liên minh Âu Châu sẽ làm cho giới hoạt động nhân quyền tại Việt Nam càng thêm tin tưởng vào cái chính nghĩa nhân quyền phổ quát, trong đó mọi quốc gia đều phải có nghĩa vụ là chống vi phạm nhân quyền ở bất cứ quốc gia nào khác trên thế giới. Thì lâu nay chúng ta biết rằng là kẻ vi phạm nhân quyền càng ngày họ càng lộng hành và không có bị trừng phạt, cho nên cái giới hoạt động nhân quyền đã bày tỏ sự thất vọng về cái hệ thống bảo vệ nhân quyền quốc tế. Họ cho rằng là những cái biện pháp đối phó quá là nhiều khê và không có hữu hiệu. Thì với cái kế hoạch hành động cho nhân quyền và dân chủ của khối Liên minh Âu Châu và các cái đạo luật Magnitsky ở các nước khác, thì giới hoạt động nhân quyền Việt Nam sẽ có trong tay một cái phương tiện rất là tốt để mà bảo vệ nhân quyền. Có nhiều khi các cái thủ phạm họ không có chịu hiểu một cái ngôn ngữ nào khác hơn là cái chế tài quyền lợi của chính cái bản thân họ.
Từ Hà Nội, nhà hoạt động nhân quyền Trần Bang nói dưới VOA.
Liên minh châu Âu mà ra được cái đạo luật mà Magnitsky tức là áp dụng cho những người mà thuộc cái bộ máy cầm quyền ở các nước mà khi vi phạm nhân quyền thì sẽ bị chế tài. Cái điều đó theo tôi thì nó rất là tốt cho cái phong trào nhân quyền ở Việt Nam. Bởi vì từ trước nay là Việt Nam đã ký rất nhiều cái công ước về nhân quyền. Ví dụ như là cái tuyên ngôn quốc tế nhân quyền hay là cái bộ luật nhân quyền quốc tế. Đặc biệt là cái luật về cái công ước về quyền dân sự và chính trị, và cái công ước về quyền về văn hóa, kinh tế. Đấy, và cái công ước chống tra tấn là mới nhất. Ký tôi nhớ không nhầm thì là khoảng 2014. Thế nhưng mà thực chất ấy thì các nhà cầm quyền Việt Nam họ không có thực hiện. Họ coi như là chỉ ký và hàng năm mà báo cáo là họ thực hiện tốt. Nhưng mà thực sự thì cái nhân quyền Việt Nam thì là không có. Ví dụ như bây giờ cái quyền lập hội thì ngay cả ông Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm, ông hôm qua ông phát biểu trên báo chí ấy, ông nói là sẽ không để cho hình thành các tổ chức đối lập, tức là cứ một cái tổ chức nào mà xã hội dân sự nào độc lập mà khác với cái sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản hay khác cái việc mà họ không khống chế được ấy, là họ có thể là dựng lên một vụ án và họ bắt đi tù. Ví dụ như là chẳng hạn như nhóm Hiến pháp năm 2018 chẳng hạn, hay là Hội Anh em Dân chủ năm 2017, 2016 thì là cái liên minh Việt Nam chỗ ông Lưu Vinh chẳng hạn, thì tất cả những cái hay là gần đây là cái hội nhà báo độc lập, thế rồi hoặc là nhà xuất bản tự do, hay là những người biểu tình là chống luật đặc khu, luật an ninh mạng năm 2018 thì đi tù chẳng hạn, hay là hiện nay rất nhiều cái blogger hoặc là facebooker bị bắt. Đấy, thì nó thể hiện rằng là cái quyền tự do lên tiếng của họ là không được nhà cầm quyền Việt Nam tức là để cho họ tự do, mà còn bắt bớ họ, đưa họ vào tù và ghép họ vào những cái tội rất là phi lý. Thế thì chỉ có phải áp đặt cái luật để trừng phạt những quan chức chịu trách nhiệm cụ thể, tên tuổi và chức vụ địa vị, để khống chế họ trong vấn đề họ đi ra nước ngoài hoặc là tài khoản của họ, hoặc là nhiều vấn đề khác nữa, thì may ra cái việc tôn trọng tự do nhân quyền ở Việt Nam mới được thực hiện.
Dạ.
Thì nếu mà có cái đấy thì quá tốt. Và
giới hoạt động nhân quyền Việt Nam tin rằng đạo luật Magnitsky của Liên minh châu Âu và các nước, bên cạnh việc tăng cường vận động quốc tế, sẽ là một công cụ hữu hiệu để thúc đẩy phong trào dân chủ và nhân quyền trong nước. Vào năm 2012, Quốc hội Hoa Kỳ đã thông qua đạo luật Magnitsky toàn cầu, đặt theo tên của một người Nga bị chính quyền giam cầm, và Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama lúc ấy đã ban hành đạo luật này vào ngày 21 tháng 12, 2016. Một đạo luật tương tự được Quốc hội Canada thông qua vào tháng 10, 2017, và Anh cũng đã giới thiệu đạo luật này vào tháng 7, 2020. Australia dự kiến sẽ đưa dự luật này ra Quốc hội vào năm sau. Ông Vũ Quốc Dũng chia sẻ rằng đạo luật Magnitsky của Liên minh châu Âu được xem là một cơ hội mà cũng là một thách thức cho các nhà tranh đấu nhân quyền về chuẩn mực hoạt động chuyên nghiệp hiệu quả.
Chúng tôi thì biết rằng cái việc làm hồ sơ đề nghị chế tài nó không phải là đơn giản, vì nó đòi hỏi phải thu thập rất nhiều những cái bằng chứng xác đáng. Theo cái thông tin của chúng tôi nhận được thì đối tượng của cái việc chế tài là những cái người đầu sỏ, cho nên cần phải chứng minh cái trách nhiệm hình sự của họ trong cái chuỗi chỉ huy. Vì thế, cái giới nhân quyền Việt Nam cần phải được huấn luyện về kỹ thuật điều tra cũng như là làm hồ sơ cho nó đúng thủ tục. Chúng tôi xem những cái luật và thủ tục chế tài mới này như là một cái thử thách về cái cách làm việc hữu hiệu của giới hoạt động nhân quyền Việt Nam. Còn riêng đối với tổ chức VETO là mạng lưới những cái người bảo vệ nhân quyền, thì chúng tôi rất mừng khi có thêm một cái phương tiện hoạt động, và khi thấy rằng là Liên minh Âu Châu tỏ ra dấn thân hơn trong cái việc bảo vệ nhân quyền trên toàn thế giới, nhất là trong một cái giai đoạn mà cái tình hình nhân quyền đang xuống dốc như là hiện nay. Cùng với lại các cái tổ chức nhân quyền khác, thì chúng tôi sẽ vận động khối Liên minh Âu Châu cởi mở trong cái việc tiếp nhận hồ sơ và có những cái thủ tục làm hồ sơ nó khả thi và minh bạch. Đối với lại trường hợp Việt Nam thì tổ chức VETO chúng tôi sẽ nộp một số hồ sơ để mà thử cái thủ tục của cái kế hoạch hành động cho nhân quyền và dân chủ của Liên minh Âu Châu.
Liên minh châu Âu và Hoa Kỳ thường xuyên lên tiếng về việc chính quyền Việt Nam vi phạm nhân quyền và kêu gọi Hà Nội phóng thích tất cả các tù nhân lương tâm, những người bị bỏ tù chỉ vì lên tiếng ôn hòa bảo vệ các quyền căn bản của con người. Hôm 10 tháng 12, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ ra tuyên bố nhân ngày nhân quyền, nói hôm nay Hoa Kỳ tái khẳng định cam kết luôn đoàn kết với những người tranh đấu cho quyền của họ và kêu gọi tất cả các quốc gia bảo vệ các giá trị nhân quyền mà chúng ta đều trân trọng. Cũng ngày nhân quyền Việt Nam năm nay, báo Nhân dân của Đảng Cộng sản Việt Nam có bài xã luận viết rằng ở Việt Nam, việc đảm bảo dân chủ nhân quyền luôn được khẳng định là một trong những mục tiêu hàng đầu. Cơ quan ngôn luận của đảng viết, đảng, nhà nước, chính phủ đã tạo mọi điều kiện để nhân quyền luôn thuộc về nhân dân, vì nhân dân. Tờ báo của đảng viết thêm, đảng có quan niệm hết sức khoa học đúng đắn khi đặt nhân quyền trong quan hệ biện chứng với độc lập dân tộc, với bản chất chế độ xã hội.
Buổi phát thanh Việt ngữ sáng Chủ nhật ngày 13 tháng 12 của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình sáng mai trên podcast và radio. Hoàng Long cùng toàn Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.